Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF hôm 3 tháng 9 ra thông cáo cho biết đã gửi lời chúc mừng đến Chính phủ Việt Nam nhân ngày Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời khuyến khích Chính phủ thực hiện các bước cải thiện các điều kiện tự do tôn giáo trong nước. Ủy viên James Card nói trong bản thông cáo rằng USCIRF khen ngợi cả chính quyền tại địa phương lẫn quốc gia đã cùng hợp tác để bắt đầu giúp đỡ những người Tin Lành Hờ Mông ở huyện Đam Rông, những người bị coi là vô quốc tịch vì sự phân biệt tôn giáo. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Chúng tôi khuyến khích chính phủ quốc gia làm việc với các cơ quan chức năng ở miền Trung và miền Bắc Tây Nguyên để hỗ trợ cho các nhóm khác có tình cảnh tương tự. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam phải giải quyết tình trạng phân biệt tôn giáo đã dẫn đến sự thất tán của các cộng đồng này. Ủy ban của Mỹ chuyên giám sát tình trạng tự do tôn giáo trên toàn thế giới, nêu lên tình trạng sách nhiễu người Hờ Mông và người Thượng theo Thiên Chúa giáo tại Việt Nam. Dẫn lời các nhà vận động nhân quyền, ủy ban này nói, chính quyền tại địa phương đã có hành động trả đũa nhóm người thiểu số này bằng cách từ chối cấp giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu, buộc hàng ngàn người phải chạy sang các vùng khác ở Việt Nam. Tuy nhiên, USCIRF cho biết vào tháng 1 năm 2000, chính quyền huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã công bố kế hoạch tái định cư cho 79 hộ gia đình Hờ Mông theo Thiên Chúa giáo tại tiểu khu 179 đã bị đuổi ra khỏi làng trước đó. Kế hoạch bao gồm 3,3 triệu đô la tài trợ và xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có đường xá và một phòng khám y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Arumina Bhagava nói, USCIRF hoan nghênh tiến bộ của Việt Nam, nhưng chúng tôi vẫn quan ngại sâu sắc về tình trạng quấy rối các nhóm tôn giáo chưa được công nhận và những người ủng hộ tự do tôn giáo. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả những cá nhân bị giam giữ vì biểu đạt tín ngưỡng một cách ôn hòa, bao gồm ông Nguyễn Bắc Truyển và Mục sư A Đảo. Mục sư A Đảo bị bắt giam tại Việt Nam vào năm 2016 sau khi ông tham gia một hội nghị về tự do tôn giáo trong khu vực. Sau đó ông bị kết án 5 năm tù giam với cáo buộc giúp người khác trốn đi nước ngoài. Còn ông Nguyễn Bắc Truyển và một số thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị bắt vào tháng 7 năm 2017. Đến tháng 4 năm 2018, ông bị đưa ra xét xử và tuyên án 11 năm tù, 3 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79. Ủy viên Carr và Phó Chủ tịch Bhagava là những người đã nỗ lực vận động cho hai tù nhân trên trong khuôn khổ dự án tù nhân lương tâm của USCIRF. Trong báo cáo thường niên năm 2020, Ủy ban của Mỹ kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tăng cường tài trợ cho các dự án tự do tôn giáo tại Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2019, một đoàn công tác của USCIRF đã đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để đánh giá việc thực hiện luật tín ngưỡng và tôn giáo. Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế 2019 được Ủy ban này công bố vào ngày 10 tháng 6, ghi nhận một số cải thiện tại Việt Nam, nhưng tiếp tục nêu lên tình trạng vi phạm tự do tôn giáo qua nhiều vấn đề cụ thể như đàn áp, sách nhiễu, bắt bớ nhiều người vì thực hành đức tin tôn giáo một cách ôn hòa, tình trạng giam giữ các tù nhân lương tâm, phân biệt đối xử dẫn đến tình trạng vô tổ quốc của một nhóm người thiểu số ở Tây Nguyên, trả thù những người không chịu từ bỏ đức tin tôn giáo. Báo cáo của USCIRF tiếp tục kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt, CPC, theo luật tự do tôn giáo quốc tế. Trả lời tại một cuộc họp báo ngay sau khi báo cáo được công bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng, chúng tôi ghi nhận Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề cập những thành tựu và tiến triển của Việt Nam, nhưng vẫn có những thông tin thiếu khách quan, không chính xác và chưa được kiểm chứng. Trong khi đó, tờ báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng, mặc dù đã được Việt Nam cung cấp tài liệu cụ thể, chính xác, nhưng báo cáo vẫn sử dụng rất nhiều tin tức do thế lực thù địch, thiếu thiện chí bịa đặt để vu cáo, vu khống, xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tờ báo nói thêm rằng, hành động của cơ quan Mỹ giống như tiêu chuẩn kép, trong thời điểm nước Mỹ cần phải xem xét một số vấn đề liên quan nhân quyền, qua cái chết của hàng trăm ngàn người vì đại dịch COVID-19 và các hệ lụy tiêu cực xảy ra từ sự kiện người da màu George Floyd bị cảnh sát giết hại. USCIRF là một tổ chức chính phủ liên bang độc lập lưỡng đảng do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập nhằm giám sát, phân tích và đưa ra báo cáo về những mối đe dọa đối với tự do tôn giáo ở nước ngoài. Lãnh đạo đảng Dân Chủ tại quận Cam DPOC, ông Jeff Letourneau, cuối cùng đã đồng ý từ chức vào ngày 3 tháng 9 sau một cuộc họp nội bộ được truyền thông địa phương mô tả là gay cấn và kéo dài đến 5 giờ đồng hồ vào đêm hôm trước. Trước đó, vào hôm Chủ nhật, ông Letourneau chia sẻ một bài đăng trên Facebook, trong đó mô tả Hồ Chí Minh là một người có vóc dáng nhỏ bé, cao chỉ 4 feet 11 và nặng chưa tới 100 pound, tức là khoảng 45 kg, nhưng đã giải phóng cả một đất nước nghèo đói bị đô hộ khỏi hai đế quốc mạnh nhất thế giới là Mỹ và Pháp và giành độc lập hoàn toàn cho người dân Việt Nam. Bài viết dù đã được gỡ xuống chỉ sau chưa đầy 2 giờ, nhưng vẫn làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội từ các nghị sĩ của cả hai đảng và từ cộng đồng người Việt. Nhiều nghị sĩ đã gửi thư cho ban chấp hành của đảng Dân Chủ tại quận Cam để đề nghị ông Letourneau từ chức hoặc bị cách chức nếu ông không chịu từ chức. Ông Letourneau ngay hôm sau đã đưa ra lời xin lỗi công khai về bài đăng, nhưng nói rằng ông không có ý định từ chức vì không có bất kỳ cơ sở nào trong các điều luật của DPOC cho phép loại ông ra khỏi vai trò phó chủ tịch quận Cam, đồng chủ tịch ủy ban nghị quyết và thành viên ủy ban trung ương vì những ý kiến chính trị không được lòng dân. Khi được báo chí hỏi về lý do thay đổi quyết định và từ chức vào ngày 3 tháng 9, ông Letourneau từ chối bình luận và chỉ nói rằng thỏa thuận dàn xếp yêu cầu ông phải chuyển tất cả các câu hỏi cho phát ngôn nhân của đảng. Những người chỉ trích nói rằng việc ông Letourneau chia sẻ bài viết ca ngợi Hồ Chí Minh đã làm khơi lại vết thương của người tị nạn Việt Nam và xóa bỏ tất cả những nỗ lực lâu nay của đảng Dân Chủ nhằm giành được lá phiếu từ các cử tri người Mỹ gốc Việt tại địa phương. Hành động của ông Letourneau còn giúp cho đảng Cộng Hòa có cớ để gán ghép tất cả các đảng viên Dân Chủ là Cộng sản. Tờ Voice of OC dẫn lời những người chỉ trích nói. Trong khi đó, những người ủng hộ cho ông Letourneau lại cho rằng phản ứng trên mang lại cảm giác giống như chủ nghĩa McCarthy của thời chiến tranh lạnh đang quay trở lại khi ngày càng nhiều thành viên của đảng bị trừng phạt vì bày tỏ quan điểm. Sau những phản ứng dữ dội từ các nghị sĩ và cộng đồng người Việt, nhiều lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại quận Cam nói họ không cảm thấy lời xin lỗi của ông Letourneau là đủ để khắc phục những tổn hại mà ông đã gây ra. Một số lãnh đạo nói nếu ông không từ chức, họ sẽ thúc đẩy cách chức ông. Trong thông cáo về việc từ chức của ông Letourneau, đảng Dân Chủ tại quận Cam dẫn lá thư của nhà lãnh đạo này viết rằng trong những ngày qua, tổn thương mà chế độ độc tài Hồ Chí Minh đã gây ra cho các thành viên trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta khiến tôi nhìn thấy rất rõ. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến gần 35.000 thành viên người Việt của đảng Dân Chủ tại quận Cam và tất cả người Việt trong cộng đồng của chúng ta vì đã chia sẻ bài đăng. Tôi hy vọng việc tôi từ chức khỏi các vị trí lãnh đạo trong đảng Dân Chủ sẽ là bước đầu tiên trong việc hàn gắn và hòa giải các cộng đồng của chúng ta. Tin cho hay ông Letourneau từ chức khỏi vai trò phó chủ tịch DPOC và đồng chủ tịch ủy ban nghị quyết, nhưng vẫn là ủy viên ủy ban trung ương của đảng Dân Chủ tại quận Cam. Đây là vị trí dân cử, cho phép ông hoạt động trong việc tiếp cận cử tri, gây quỹ và xác nhận các ứng cử viên trong mỗi cuộc bầu cử. The Voice of America.
Hôm 3 tháng 9, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell phát biểu rằng Trung Quốc thao túng dòng chảy sông Mekong, gây nên một thách thức cấp bách trong khu vực. Ông Stilwell nói tại buổi thảo luận trực tuyến do Viện Hòa bình Mỹ và Đại học Chính sách Công Lý Quang Diệu của Singapore tổ chức.
One especially urgent challenge is the PRC's manipulation of the Mekong River flows for its own profit at great cost to downstream nations.
Một thách thức cấp bách là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thao túng dòng chảy sông Mekong vì lợi ích riêng, trong khi các nước hạ nguồn phải trả giá đắt. Ông Stilwell nói thêm, một báo cáo gần đây cho rằng Trung Quốc thao túng dòng chảy dọc sông Mekong trong 25 năm qua, trong đó sự gián đoạn dòng chảy tự nhiên nghiêm trọng nhất xảy ra đồng thời với việc xây dựng và vận hành các con đập lớn. Hiện nay, sông Mekong phải chịu tình trạng mất đi lượng nước rất lớn ở mức kỷ lục, tàn phá hoa màu, đe dọa an ninh lương thực và nguồn nước khu vực, ông Stilwell nói. Nhận định rằng vấn đề có khả năng gây bất ổn nghiêm trọng hơn, ông Stilwell cho biết Hoa Kỳ đang làm việc với các nước ven sông Mekong, tổ chức quỹ hội sông Mekong và các đối tác quốc tế để đảm bảo lời kêu gọi về minh bạch dữ liệu nước của Trung Quốc được phản hồi. Vào cuối tháng 8 2020, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại diễn đàn Lan Thương Mekong, trong đó có Việt Nam, rằng Bắc Kinh sẽ bắt đầu chia sẻ dữ liệu thủy văn quanh năm của con sông này. Theo trang South China Morning Post hôm 4 tháng 9, nhiều khả năng vấn đề sông Mekong sẽ được đưa ra thảo luận tại diễn đàn khu vực ASEAN, dự kiến diễn ra vào tuần tới với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN và những người đồng cấp Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Breckenridge phát biểu rằng những biện pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc trên Biển Đông gần đây của Hoa Kỳ là sự nối tiếp chính sách của Washington đã có từ lâu và sẽ được tiếp tục trong nhiều năm tới. Trong cuộc phỏng vấn với báo Tiền Phong ngày 3 tháng 9, Đại sứ Breckenridge nói rằng Hoa Kỳ từ lâu đã là một cường quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và những bước đi gần đây của Mỹ là cách Washington tiếp nối và điều chỉnh chính sách đã có từ lâu của mình. Đại sứ Hoa Kỳ cho biết như trên khi báo Tiền Phong đề cập một số ý kiến cho rằng việc Mỹ gần đây có những biện pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc trên Biển Đông là do yếu tố bầu cử. Đại sứ Breckenridge nói, có một sự thay đổi lớn đã diễn ra ở Biển Đông từ năm 2013, đó là Trung Quốc ngày càng tăng cường các hành vi bất hợp pháp, hung hăng và khiêu khích để cưỡng ép và bắt nạt các nước láng giềng, buộc họ phải chấp nhận những yêu sách bành trướng của Bắc Kinh. Đây chính là lý do chúng tôi thực hiện các bước đi đó. Trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ dẫn lời Đại sứ Breckenridge phát biểu trong cuộc phỏng vấn nói, Hoa Kỳ đã có những hành động nhằm thể hiện rất rõ ràng chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật pháp quốc tế về hàng hải, cụ thể là tại Biển Đông. Chúng tôi mong muốn tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều tuân thủ luật pháp quốc tế, hành xử theo luật lệ và không thực hiện các hành vi bắt nạt hay cưỡng ép. Ông Breckenridge nói rằng, trong 3 tháng qua, Hoa Kỳ đã có một số bước đi quan trọng để thể hiện rõ hơn nữa cam kết của mình đối với những nguyên tắc về luật pháp quốc tế, duy trì ổn định và tự do hàng hải đã có từ lâu. Vào cuối tháng 8, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố hạn chế thị thực nhập cảnh đối với một số cá nhân Trung Quốc có vai trò trong hoạt động bồi đắp và xây đảo nhân tạo, quân sự hóa các cấu trúc Biển Đông và đưa thêm 24 doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ. Trước đó, vào 14 tháng 7, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định các yêu sách của Trung Quốc về tài nguyên ngoài khơi trên Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp. Đồng thời, Hoa Kỳ bác bỏ bất cứ yêu sách nào của Trung Quốc đối với vùng biển nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý tính từ các đảo mà Trung Quốc đưa ra yêu sách tại quần đảo Trường Sa và các yêu sách đó không được gây phương hại đến lợi ích của các nước khác. Từ California, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn rằng căng thẳng Trung-Mỹ đã từng xảy ra trước đây và sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
Thật ra thì đảng Dân Chủ thì hồi thời ông Obama nắm quyền thì có lần là bà Hillary Clinton làm ngoại trưởng và họp ở Hà Nội thì bà đã từng tố cáo Dân Chủ thì rất là nặng nề, đảng Trung Quốc rất là cộng sản Trung Quốc rất là nặng nề và ông Dân Chủ thì phải bỏ phòng họp mà bước ra ngoài. Thì thấy rằng dù là Cộng hòa hay Dân Chủ thì cái vấn đề cứng rắn với Trung Quốc sắp tới là nó sẽ xảy ra.
Trang South China Morning Post hôm 3 tháng 9 có bài phỏng vấn các chuyên gia Hoa Kỳ nói rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sẽ không thay đổi mấy, dù đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa hay cuộc phó Tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Bà Elizabeth LaRouche, trưởng khoa chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Mary Washington, nói với trang South China Morning Post, đã có thay đổi thật sự về tư duy trong cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Tôi không cho rằng chúng ta sẽ trở lại mối quan hệ Mỹ-Trung của những năm 1990.